Ba La Mã, Đàn Việt Thí Y. Một, Kỳ Bà Thỉnh Nguyện. Một hôm, Kỳ Bà đồng tử mang chiếc y quý giá đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi đứng lui qua một bên. Bạch Đức Thế Tôn, con trị bệnh cho quốc vương, trị bệnh cho đại thần, hoặc được một quốc độ, hoặc được một tụ lạc, cúi xin Đức Thế Tôn cho một ước nguyện. Đức Phật dạy, ta không hề cho ai ước nguyện mà vượt quá điều nguyện. Kỳ Bà đồng tử lại thưa, con xin một ước nguyện thanh tịnh. Đức Phật dạy, nguyện thanh tịnh ấy là gì? Kỳ Bà đồng tử thưa, chiếc y quý giá này con nhận được từ vua Ba La Thù Đề, giá trị bằng phân nửa đất nước. Cúi xin Đức Thế Tôn ai mẫn vì con nạp thọ. Từ nay về sau, nguyện Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo nào muốn khoác y của đàn Việt cúng hay y phấn tảo thì tùy ý được mặc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách im lặng. Kỳ Bà đồng tử được Đức Thế Tôn chấp thuận, liền đem bình nước rửa bằng vàng rửa tay Đức Phật, rồi đem chiếc y rất quý giá dâng lên Ngài. Đức Phật vì lòng từ mẫn nên vì ông mà nhận. Kỳ Bà đồng tử đảnh lễ dưới chân rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì Kỳ Bà đồng tử nói các bài pháp khiến sanh hoan hỷ, rồi Kỳ Bà đồng tử lễ Phật cáo lui. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, vì các tỳ kheo mà tùy thuận nói pháp. Ngài dùng vô số phương tiện khen ngợi hạnh Đầu Đà, nhiếp trì oai nghi, thiểu dục tri túc, có trí tuệ, ưa xuất ly. Đức Phật bảo các tỳ kheo, tất cả các loại y quý giá, y này là bậc nhất. Như bò cho ra sữa cho ra lạc cho ra tô, trong tô cho ra thục tô, trong thục tô cho ra đề hồ, là tinh chất đệ nhất. Y này cũng như vậy, trong tất cả các loại y, nó là đệ nhất. Từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo tùy ý khoác y của đàn Việt dân cúng, hay y phấn tảo. 2. Các loại y quý. Bấy giờ, vua Bình Sa nghe Đức Phật cho phép các tỳ kheo chứa y đàn Việt cúng, liền đem y Khâm Bà La quý giá đang mặc dâng cúng cho tỳ kheo. Các tỳ kheo không nhận, nói, Đức Phật chưa cho phép chúng tôi chứa loại y quý giá. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép chứa y quý giá Khâm Bà La. Sau đó, vua lại sai người đem y quý giá Cù Lâu đến. Các tỳ kheo không dám nhận vì Đức Phật chưa cho phép chứa y quý giá Cù Lâu. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép chứa. Nhóm 6 tỳ kheo chứa Cù Lâu bằng lông vừa rộng vừa dài. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy rằng, không được chứa. Đức Phật dạy tiếp, từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo chứa Cù Lâu rộng 3 khuỷu tay, dài 5 khuỷu tay, lông dài bằng 3 ngón tay, tịnh thí rồi mới chứa. Bấy giờ Kỳ Bà đồng tử nghe Đức Phật cho phép các tỳ kheo chứa y của đàn Việt cúng, liền sai người đem Cù Lâu bằng lông ngắn mà nhà vua mặc đến cúng các tỳ kheo. Các tỳ kheo không dám nhận và nói, vì Đức Phật chưa cho phép chúng tôi chứa loại Cù Lâu bằng lông ngắn này. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép chứa. 3. Nhận và chia. Bấy giờ, nơi thành Vương Xá có các Ưu Bà Tắc nghe Đức Phật cho phép các tỳ kheo chứa y đàn Việt cúng, liền sai người đem rất nhiều loại y tốt cúng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không biết nên làm như thế nào, liền đến bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép nhận và chia. Các tỳ kheo không biết nên chia như thế nào. Đức Phật dạy, nên đếm số người nhiều hay ít. như 10 người thì chia làm 10 phần, cho đến 100 người thì chia làm 100 phần. Khi chia y, số y vừa có thứ tốt, vừa có thứ xấu, người chia y vội lấy phần mình. Đức Phật dạy, không được như vậy, mà nên sai người khác chia, khiến người khác lấy phần. Người kia tự lấy phần của mình, Đức Phật dạy, không được tự lấy phần, mà nên rút thăm để chia. Vị tỳ kheo kia tự rút thăm, Đức Phật dạy, không được tự mình rút thăm khi chia. Khi rút thăm, không được để cho thấy. Bấy giờ có phải y quý giá thứ vua mặt, không thể chia được. Đức Phật cho phép cắt ra để chia. Từ nay về sau, cho phép dùng dao để cắt rọc vải. Bấy giờ có tỳ kheo nhận được vải chưa giặt. Đức Phật cho phép tự mình giặt hoặc sai người giặt. Lúc ấy, cần chậu để giặt, Đức Phật cho phép dùng chậu để giặt. Hoặc không có ván để giặt, Đức Phật cho phép sắm ván để giặt. Hay cần kéo để cắt, Đức Phật cho phép sắm kéo để dùng. 4. Y cát tiệc. Khi Đức Thế Tôn ra khỏi thành Vương Xá, du hành trong nhân gian, đến phương Nam. Trên đường đi, Phật thấy cánh đồng ruộng, người ta đắp bờ xung quanh những thửa ruộng rất khéo. Thấy vậy, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: "Ông có thấy những thửa ruộng này không?" Tôn giả thưa: "Có thấy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật hỏi ông A Nan: "Ông có thể vì các tỳ kheo mà chế pháp y như vậy được không?" Tôn giả thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, con có thể chế được." Đức Phật bảo Tôn giả: "Ông nên trở về dạy các tỳ kheo." Tôn giả A Nan trở về lại thành Vương Xá, dạy các tỳ kheo may y cắt rọc như vậy. Đây là điều dài, đây là điều ngắn, đây là lá, đây là đường may thứ nhất, đây là đường may thứ hai, đây là đường may giữa, đây là lá điều hướng hai bên. Bấy giờ tại thành Vương Xá, có số đông tỳ kheo đã khoác y cắt rọc. Sau khi Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian từ phương Nam trở về thành Vương Xá, thấy các tỳ kheo số đông đã khoác y cắt rọc, nên nói rằng: "A Nan là người thông minh, đại trí tuệ. Ta chỉ nói sơ qua mà có thể giải nghĩa rộng rãi. Đệ tử các đức Như Lai, vô sở trước, đời quá khứ đã mặc pháp y như vậy, như ta hiện nay. Đệ tử của các đức Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, đời vị lai, cũng sẽ mặc pháp y như vậy, như ta hiện nay. Vì y của Sa Môn được dùng dao cắt rọc, may thành, nên không bị oán tặc cướp đoạt. Từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo cắt rọc may thành y An Đà Hội, y Uất Đa La Tăng, y Tăng Già Lê." Bấy giờ các tỳ kheo cắt rọc may thành y An Đà Hội, mặc sát thân, lá y ngoài đường biên mau hư, bụi đất vào trong lá. Từ đó về sau, cho phép may y An Đà Hội, không cắt rọc. Các tỳ kheo khoác y Uất Đà La Tăng, Tăng Già Lê cắt rọc. Lá y ngoài đường biên cũng mau bị hư, bụi đất vào bên trong ẩm ướt. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép khoác y Uất Đa La Tăng, Tăng Già Lê cắt rọc, nhưng lá y ngoài đường biên may thành chân chim, hoặc lá y ngoài đường biên may thành cái lề, hoặc may thành răng con ngựa. Các tỳ kheo không biết may bao nhiêu điều. Đức Phật dạy, nên may 5 điều, không được may 6 điều. Nên may 7 điều, không được may 8 điều. Nên may 9 điều, không được may 10 điều. Cho đến 19 điều, không được may 20 điều. Nếu quá số điều này, không được chứa. Bấy giờ có tỳ kheo vẫn xếp ngược Niết Bàn Tăng mà đi vào nhà bạch y, bị bung nên lộ hình. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được như vậy, cho phép làm cái dây để buộc. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo chứa và sử dụng cái dây buộc có màu sắc đẹp. Đức Phật dạy, không được tích chứa và sử dụng cái dây có màu sắc đẹp như vậy. các tỳ kheo dùng gấm để làm. Đức Phật dạy, không được làm bằng gấm. Các tỳ kheo chứa và sử dụng cái dây màu trắng. Đức Phật dạy, không được dùng màu trắng để làm, cho phép nhuộm màu ca sa để chứa dùng. Nhóm 6 tỳ kheo mây dây đai thắt lưng vừa rộng vừa dài. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không được mây như vậy, cho phép mây rộng 2 ngón tay, vòng quanh lưng 3 bận. Nếu nhận được cái đã may rồi, nên làm 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp. Nếu 3-4 lớp bị rối loạn, thì cho phép mây dính lại. Nếu ngắn, thì cho phép làm dây nối thêm. Nếu mỏng manh mà thường buộc, sợ chóng đứt, thì nên làm cái khâu hay cái móc. Các tỳ kheo dùng vật báu làm khâu và móc. Đức Phật dạy, không được dùng những vật quý báu để làm. Nên dùng xương, ngà, sừng, thiết, đồng, bạch lạp, chì, kẽm, chỉ, cây, hồ dao để làm. Các tỳ kheo không biết đặt cái móc thế nào. Đức Phật dạy, dùng chỉ khâu hoặc sâu lỗ rồi buộc vào. Dây đai của các tỳ kheo bị đứt. Đức Phật cho phép khâu vá lại, nhưng lại không biết khâu vá thế nào. Phật bảo chồng lên rẻo vải, rồi dùng chỉ khâu. Nếu lề đai bị sờn rách, cho phép dùng chỉ bện lại. Hoặc tua đầu dây đai sờn hư, thì cho phép lấy chỉ khâu nối lại, hoặc vá lại. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo vào tụ lạc không chịu buộc tăng kỳ chi. Khi đi, y bị rơi lộ hình. Đức Phật dạy, không được không buộc y mà vào tụ lạc, cho phép buộc dây đai hay khâu lại. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất vào nhà bạch y, bị gió thổi, y cắt rọc bị tuột khỏi vai. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép trên đầu vai đặt cái khâu hay cái móc. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, cùng với 1250 tỳ kheo du hành trong nhân gian. Bấy giờ phần đông tỳ kheo cầm y, hoặc đội y trên đầu, hoặc choàng nơi vai, hoặc quấn nơi thắt lưng. Khi ấy, có tỳ kheo tự là Già Phạm Bà Đề đến bên sông Hằng, chỗ Đức Phật muốn lội qua, dùng thần lực vẹt nước để Phật lội qua. Khi Phật lội qua sông rồi, thấy các tỳ kheo phần nhiều cầm y hoặc đội y trên đầu, hoặc choàng nơi vai hay quấn nơi thắt lưng. Thấy vậy, Ngài nghĩ, các tỳ kheo này cầm nhiều y như vậy, ta nên vì các tỳ kheo quy định số lượng y hoặc nhiều hoặc ít như thế nào, cho có giới hạn. Nếu quá thì không được chứa. 5. Kỹ nữ thành tỳ gia ly. Thế Tôn từ nước Bà Xà du hành nhân gian đến tỳ xá ly. Bấy giờ, Am Bà La Bà Đề nghe Đức Phật cùng 1250 tỳ kheo du hành nhân gian đến tỳ xá ly. Liền đi xe đến chỗ Đức Thế Tôn. Từ xa nhìn thấy Đức Thế Tôn, tướng hảo đoan nghiêm, sanh tâm cung kính hoan hỷ. Liền xuống xe đi bộ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi lui qua đứng một bên. Bấy giờ, Đức Phật nói pháp khuyến hóa, khiến sanh hoan hỷ. Nghe Đức Phật nói pháp rồi, Am Bà La Bà Đề vui mừng hớn hở, bạch Phật. Cúi xin Đức Thế Tôn và các tăng tỳ kheo, sáng mai con thỉnh thọ thực và nghỉ lại tại vườn con một đêm. Đức Thế Tôn hứa khả bằng cách im lặng. Am Bà La Bà Đề biết Đức Phật hứa khả rồi, đảnh lễ dưới chân, nhiễu quanh Đức Phật, rồi cáo lui. Thế Tôn đang ở trong vườn Am Bà La tại tỳ xá ly. Các ly xa nghe Đức Phật cùng 1250 đệ tử du hành nhân gian đang đến nơi tỳ xá ly, liền mặc đủ loại y phục, trang sức bằng anh lạc, đi các loại xe đến nghênh đón Đức Thế Tôn. Các ly xa hoặc có người khoác y phục anh lạc màu thiên thanh, thắng xe màu thiên thanh, ngựa màu thiên thanh, thị tùng cũng mặc màu thiên thanh, đao, mâu, phan, cái cũng màu thiên thanh. Hạt châu, lông, phất trần màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, ngựa xe, thị tùng, trang sức cũng như vậy. Có 500 lê xa như vậy đi đến chỗ Đức Phật. Khi Ambala Bà Đề nghênh đón Đức Phật trở về, giữa đường gặp các lê xa, không bên nào chịu tránh nhường đường, nên vòm xe đụng nhau. Trong số lê xa có một vị kỳ lão hỏi Ambala Bà Đề rằng, vì lý do gì cô này không tránh đường, ép sát nhau khiến vòm xe đụng nhau? Bà Đề trả lời, sở dĩ như vậy là vì tôi thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nghỉ nơi vườn tôi. Tất cả tâm tôi đều hướng về Đức Phật, nên không để ý các việc khác. Lê Sa nói, tôi trao cho cô 100.000 lượng vàng, cô nhường cho tôi được thỉnh Phật cúng dường có được không? Bà Đề nói, tôi đã thỉnh Phật và Tăng nghỉ đêm nơi vườn tôi, làm sao thay đổi được? Lê Sa nói, tôi sẽ trao cho cô 200.000 lượng vàng cho đến 1.600.000 để được thỉnh Đức Thế Tôn về cúng dường một ngọ trai. Ambala Bà Đề đều trả lời, không thể được. Lê Sa lại nói, đem tài sản phân nửa nước đưa cho cô để tôi được thỉnh Phật thọ thực, có được không? Ambala Bà Đề nói, dầu ông cho tôi toàn bộ nước Tỳ Xá Ly, tôi cũng không thể thay đổi được. Tại sao vậy? Vì tôi đã nguyện được thỉnh Phật và Tăng đến nơi vườn để cúng dường. Bấy giờ, 500 lê xa vung tay giận dữ, nói, chúng ta bị loại bỏ rồi. Rồi họ liền cho xe đến vườn Ambala. Thế Tôn ở tại vườn kia đang nói pháp cho vô số chúng vây quanh. Từ xa thấy 500 lê xa đến, Ngài bảo các tỳ kheo nào chưa thấy chư thiên đao lợi xuất du thì nên xem các lê xa này. Khi chư thiên đao lợi muốn xuất du thì cũng giống như các lê xa này không khác. Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ngươi hãy thận trọng tâm niệm, nhiếp trì oai nghi. Đây là lời dạy của ta. Tỳ kheo, thế nào là các ngươi hãy thận trọng tâm niệm? Tỳ kheo quán thân trên nội thân, an trụ chánh niệm, tinh cần nhiếp trì niệm không tán loạn, điều phục sang tham, tật đố, ưu não thế gian. Quán thân trên ngoại thân, an trụ chánh niệm, tinh cần nhiếp trì niệm không tán loạn, điều phục sang tham, tật đố, ưu não thế gian. Quán thân trên nội ngoại thân, quán thọ, ý và pháp cũng như vậy. Tỳ kheo như vậy được chánh tâm. Tỳ kheo, thế nào gọi là nhiếp trì oai nghi? Tỳ kheo hoặc ra hoặc vào, co duỗi, quý ngước, chấp trì y bát, hoặc ăn, hoặc uống thuốc, đại tiểu tiện lợi, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc đi, hoặc lại, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nói năng, hay im lặng, tâm thường chuyên nhất. Đó gọi là tỳ kheo nhiếp trì oai nghi. Bấy giờ, 500 lê xa ở Tỳ Xá Ly đến chỗ đậu xe, xuống xe, đi bộ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Khi 500 lê xa ở bên Đức Phật thì oai thần của họ không còn nữa, chỉ có ánh sáng oai đức tối thắng của Đức Phật Thế Tôn ở giữa đại chúng không có gì sánh kịp. Như mặt trời đi trong bầu trời mùa thu không chút mây che, oai thần rực rỡ không gì sánh bằng. Cũng vậy, Đức Thế Tôn ở giữa 500 lê xa với thần đức danh xưng, tướng mạo đoan chánh không gì sánh kịp. Lúc ấy, trong chúng có Bà La Môn tự xưng là Tân Kỳ Dương Nâu. Bà La Môn này rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, bạch Phật, con có điều muốn nói. Đức Phật dạy, ông cứ nói. Bà La Môn này liền đối trước Phật, nói kệ khen ngợi Đức Như Lai. Vua Ma Kiệt được thiện lợi, vua Ương Già cầm giáp ngọc, Phật xuất hiện nơi nước này, tiếng chấn động như núi tuyết, như hương sen tinh khiết, khi nở thơm ngào ngạt, nay xem ánh sáng Phật, như mặt trời mới mọc, như mặt trăng trên không, không có mây che khuất, Thế Tôn cũng như vậy, sáng chói trong thế gian. Xem trí tuệ của Phật như đuốc sáng ban đêm, cho đời con mắt sáng, giải quyết các nghi hoặc. Các Lê Sa nói với Bà La Môn, yêu cầu ông nói lại bài kệ này. Người Bà La Môn nói lại bài kệ này 3 lần. Các Lê Sa cho đây là bài kệ rất hay, tặng thưởng 500 chiếc y. Người Bà La Môn nhận được số y này rồi, liền đem dâng lên Đức Phật, nguyện cầu Đức Phật rủ lòng thương vì họ mà nhận cho. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Lê Sa, thế gian có 5 thứ quý báu khó được. 1. Phật Thế Tôn ra đời trong thế gian là điều quý báu khó có được. 2. Đức Phật ra đời trong thế gian, nghe được lời thuyết giảng của Ngài là điều quý báu khó có được. 3. Đức Phật ra đời trong thế gian, nghe Ngài thuyết pháp mà tin và hiểu là điều quý báu khó có được. 4. Đức Phật ra đời trong thế gian, nghe Ngài thuyết pháp mà thực hành như pháp là điều quý báu khó có được. 5. Đạt được chánh tín và ưa thích là điều quý báu khó có được. Bấy giờ 500 Lê Sa nghe Phật dùng mọi phương tiện nói pháp khai hóa rất vui mừng. Bạch Phật, chúng con xin phép được thỉnh Phật và Tăng Tỳ Kheo ngày mai thọ thực. Đức Phật nói, ta đã nhận lời mời của Am Bà La Bà Đề rồi. Bấy giờ 500 Lê Sa vung tay lên nói, Am Bà La Bà Đề đã bỏ qua chúng con rồi. Nói xong, họ rời chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, kính lễ dưới chân, nhiễu quanh, rồi cáo lui. Bấy giờ Am Bà La Bà Đề về nhà, sắm sửa đầy đủ các loại đồ thức ăn uống ngon bổ. Sáng hôm sau, đúng giờ đến thỉnh Đức Thế Tôn thọ thực. Đức Thế Tôn khoác y bưng bát, cùng 1250 tăng tỳ kheo đến nhà Am Bà La Bà Đề, an tọa nơi chỗ ngồi. Bấy giờ, Am Bà La Bà Đề dâng cơm lên Đức Phật và tăng tỳ kheo với tất cả các loại đồ ăn thức uống ngon bổ. Khi Đức Phật thọ thực xong, thì Am Bà La Bà Đề rước bình bát của Ngài để xuống đất và đem bình nước rửa bằng vàng đến rửa tay Ngài, rồi đến trước Đức Phật bạch. Nước Tỳ Xá Ly này thì có nhiều khu vườn, nhưng quang cảnh vườn ở đây là đẹp nhất. Nay con xin dâng cúng Đức Thế Tôn làm chỗ nghỉ ngơi, cúi xin Thế Tôn nhận cho. Đức Phật dạy, cô nên dâng cúng Phật và tăng tứ phương. Tại sao vậy? Vì nếu vườn của Phật và vật trong vườn hoặc phòng xá và vật trong phòng xá hay bình bát, y, tọa cụ, ống đựng kim cũng như tháp miếu của Phật thì tất cả thế gian, chư thiên, long thần, phạm thiên, sa môn, bà la môn, chư thiên và người không thể sử dụng được. Am Bà La Bà Đề thưa, như vậy con xin dâng cúng Phật và tăng tứ phương, cúi xin Ngài nhận cho. Đức Phật rủ lòng thương nhận và chú nguyện cho. Nếu xây cất chùa miễu, trồng vườn cây ăn trái, làm cầu đò người qua, đồng hoang cho nước trái, cho luôn nơi trú ngụ, những hạng người như vậy, ngày đêm phước thêm lớn, thường như pháp trì giới, người ấy hướng đường lành. Bấy giờ Am Bà La Bà Đề lấy chiếc ghế nhỏ ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn nói các bài pháp, khiến Am Bà La Bà Đề rất hoan hỷ, rời chỗ ngồi liền được tiêu trừ các trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, đã thành tựu chứng quả. Bạch Phật, từ nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, làm người ưu bà tắc, trọn đời không sát sanh, cho đến không uống rượu. Am Bà La Bà Đề được nghe Đức Phật dùng mọi phương tiện nói Pháp, lòng rất vui mừng, rời chỗ ngồi đứng dậy kính lễ dưới chân Ngài, rồi cáo lui. 6. Ba y. Một nhỏ. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở nơi tịnh xứ tư duy, trong lòng suy nghĩ. Các tỳ kheo trên đường đi quẩy theo nhiều y, có vị đội y trên đầu, có vị vắt nơi vai, hoặc có vị quấn nơi thắt lưng. Sau khi thấy, ta đã suy nghĩ như vậy. Ta hãy chế định cho các tỳ kheo số lượng y nhiều ít thế nào, chứ không được chứa nhiều quá. Hôm đó, Đức Thế Tôn ngồi nơi đất trống. Đầu đêm khoác một chiếc y, đến nửa đêm cảm thấy lạnh, khoác chiếc y thứ hai. Đến cuối đêm vẫn cảm thấy lạnh, mặc chiếc y thứ ba. Bấy giờ Đức Thế Tôn mới nghĩ như vậy. Đời sau, người thiện nam không chịu đựng được sức lạnh thì nên cho phép chứa đầy đủ ba y. Ta nên cho phép các tỳ kheo chứa ba y không được quá. Sáng hôm sau, nhân việc này Đức Thế Tôn tập hợp tăng tỳ kheo, bảo: ở nơi chỗ yên tĩnh, ta suy nghĩ, tỳ kheo trên đường đi quẩy theo nhiều y, có vị đội y trên đầu, có vị vắt nơi vai, hoặc có vị quấn nơi thắt lưng. Sau khi thấy như vậy, ta suy nghĩ như vậy. Ta hãy chế định cho các tỳ kheo số lượng y nhiều ít thế nào, chứ không được chứa nhiều quá. Chính ta ngồi nơi đất trống, đầu đêm khoác một chiếc y, đến nửa đêm cảm thấy lạnh, khoác chiếc y thứ hai. Đến cuối đêm vẫn cảm thấy lạnh, khoác chiếc y thứ ba. Nên ta khởi lên ý nghĩ, đời sau, người thiện nam sẽ không thể chịu đựng được sức lạnh, nên cho phép chứa đầy đủ ba y. Ta quy định cho các tỳ kheo chứa ba y, không được quá. Từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo chứa ba y, nếu quá, không được chứa. Hai nhỏ. Bấy giờ có một trú xứ nọ, tăng bốn phương nhận được tăng già lê quý giá, đem làm ngọa cụ. Các tỳ kheo không biết thế nào, bạch Phật. Đức Phật dạy, nên đem đổi vật khác rồi tùy chỗ dùng. Các tỳ kheo không biết sai ai đi đổi, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tỳ kheo đem đổi, hoặc sai người giúp việc tăng già lam, hoặc sa di ưu bà tắc đem đổi, hoặc thí chủ tự đổi, rồi tùy chỗ sử dụng. Ba nhỏ. Thế Tôn ở tại nước Bạc Đề, có tỳ kheo nhận được y sô ma, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép dùng. Có tỳ kheo nhận được y la hầu đa, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép dùng. Các tỳ kheo nhận được y a đa hầu đa, bạch Phật. Phật cho phép chứa dùng. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo chứa y có màu sắc rực rỡ. Phật dạy, không được chứa. Nhóm sáu tỳ kheo lại chứa y bằng gấm, có màu sắc rực rỡ. Đức Phật dạy, không được chứa y bằng gấm. Y trắng nên nhuộm màu ca sa rồi chứa. Nhóm sáu tỳ kheo lại khoác y không bỏ tua. Đức Phật dạy, không được chứa. Có nhóm sáu tỳ kheo lại dùng gấm làm tua y. Phật dạy, không được phép chứa. Nhóm sáu tỳ kheo lại chứa y phả na đà thi. Phật dạy, không được chứa. Những người ngu si này, ta chế cái này, các ngươi lại làm cái khác. Bốn nhỏ. Thế Tôn ở tại nước Ba La Nại, có đàn việc mời cơm. Theo thường pháp của các đức Phật, nếu không đến phú trai, thì Phật ở nhà đi xem xét các phòng ốc. Khi xem xét các phòng ốc, Ngài thấy có tỳ kheo trải tăng già lê dưới đất, muốn ráp tấm vải mạng vào. Thấy vậy, Đức Phật đến chỗ tỳ kheo hỏi, sao ngươi trải y dưới đất? Tỳ kheo thưa, con muốn khi mặc, mặc trong lộn ra ngoài, thì tấm mạng này hiện ra. Đức Phật dạy, lành thay, lành thay. Tỳ kheo, việc ông làm là phải. Khi các tỳ kheo thọ thực xong trở về, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo nói: Sau khi các tỳ kheo đi thọ thực, ta đi xem xét các phòng ốc, thấy có tỳ kheo bung y dưới đất, muốn ráp tấm vải mạng vào. Thấy vậy, ta đến chỗ tỳ kheo hỏi tại sao ngươi bung y dưới đất. Tỳ kheo thưa: Con muốn khi mặc, mặc trong lộn ra ngoài, thì tấm mạng này hiện ra. Ta liền khen ngợi: lành thay, việc ông làm là phải. Từ nay về sau cho phép các tỳ kheo may y mới, An Đà Hội một lớp, Uất Đa La Tăng một lớp, Tăng Già Lê hai lớp. Nếu y cũ thì cho phép An Đà Hội hai lớp, Uất Đa La Tăng hai lớp, Tăng Già Lê bốn lớp. Nếu y phấn tảo thì lớp nhiều ít tùy ý. Năm nhỏ. Thế Tôn ở nước Khoáng Giả, chúng tăng nhận được y khéo hiển hiện, Đức Phật cho phép chứa dùng. Nhận được y gấm, Phật không cho phép dùng. Các tỳ kheo nhận được cái mùng màng, Đức Phật cho phép dùng.